chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Năm nay là một cái năm đặc biệt các bạn, năm bản lề trong cái chu kỳ mới của thị trường. Các bạn theo dõi cái kênh YouTube của mình thì bấm vào đăng ký để tiện có những cái video clip mới. Thì sắp tới các bạn, bên mình sẽ khởi công xây dựng cái trụ sở viện cổ phiếu. Mình sẽ đổi tên cái học viện thành viện cổ phiếu và trụ sở của hội nhà đầu tư chuyên nghiệp. Sau đó sẽ có những cái chương trình về thị trường chứng khoán sẽ thay đổi lớn ở tại đây trên kênh YouTube. Thành ra các bạn đăng ký kênh để tiện theo dõi. Hôm qua là một cái phiên rất là đặc biệt. Có một cái sự đấu tranh tâm lý giữa cái đỉnh 1250 và thị trường điều chỉnh hay là kéo cổ phiếu lớn để đạp hay là gì. Có một cái sự lo lắng của nhiều nhà đầu tư. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video rất đặc biệt. Trước hết cho các bạn sơ lược vài thông tin. Thì trong cái hội nghị nhà đầu tư, hội nghị với ngành chứng khoán đó, Thủ tướng có nói là 12:40 ngày nào cũng xem cổ phiếu ha, xem tình hình thị trường chứng khoán để có những cái đối sách kịp thời. Chắc Thủ tướng đang chơi cổ phiếu quá ha. Cái thứ hai là Thủ tướng có nói tuần nào cũng làm việc với các bên liên quan để đẩy nhanh cái hoàn thiện về thị trường chứng khoán. Trong đó có cái nâng hạng. Thì nếu mà hoàn thành nâng hạng đó các bạn, thì cả hai tổ chức FTSE và MSCI thì phải cần vài năm. Thì đối với MSCI thì tôi nghĩ đó phải 2026 là sớm nhất, chậm là 2027 thì mới có thể hoàn thiện được. Thì trong đó cần phải có cái khung pháp lý về cái cổ phiếu không có quyền biểu quyết thì mới vào được MSCI. Còn sắp tới các cái báo cáo bằng tiếng Anh rồi quý quỹ ha, thì cái quỹ trước giao dịch đó, thì mấy cái đó thì được giải quyết sớm rồi. Thì nhìn chung đó, mục tiêu của chính phủ là mỗi năm thu hút thêm. Tức là lâu nay là chúng ta cứ nói mạnh về cái thị trường sản xuất của cái doanh nghiệp FDI, tức là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đó. Thì tới đây chính phủ sẽ đẩy mạnh cái chuyện là vốn gián tiếp. Vốn trực tiếp là quan trọng, nhưng mà vốn gián tiếp cũng không kém phần ha. Đẩy mạnh cái này lên. Thì mỗi năm chúng ta thu hút nhà đầu tư nước ngoài tầm 5-70 tỷ đô là rất là khả thi. Trong đó thị trường chứng khoán chúng ta sắp bước sang một cái sân chơi mới của cái thị trường lớn toàn cầu. Thì điều đó nâng hạng vào năm sau là rất quan trọng. Thì chúng ta được xếp vào nâng hạng thì phải 6 tháng sau. thì mới áp dụng. Thì cái áp thời gian áp dụng thì nó rơi vào ở năm 2025 các bạn. Đó. Còn đối với phiên hôm qua, phần lớn chỉ số được tác động rất mạnh bởi Vietcombank khi mà cổ phiếu này tăng trần. Cái Vietcombank đó các bạn. Cái Vietcombank thì gần như chưa bao giờ nó trần ha. Trong suốt nhiều năm chưa bao giờ nó trần. Thì phiên hôm qua là cái phiên đầu tiên sau nhiều năm nó trần. Thì nó trần á, các bạn nghĩ là nhiều khi kéo Vietcombank để mà kéo chỉ số vượt 1250. Gần đây cái chỉ số nó tăng nhanh do nhiều cổ phiếu lớn nó tăng. Thì nâng hạng đó thì cổ phiếu lớn nó hưởng lợi thôi các bạn. Nên là những cổ phiếu lớn nó tăng, nó cũng hợp lý. Nhưng mà bản chất của Vietcombank tăng đó, thì các bạn biết họ bên Vietcombank có cái thông tin là dự chia gần 22.000 tỷ để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tức là tỷ lệ chia là 30 gần 39%. Gần 39%. Thì giá cổ phiếu của Vietcombank nó đi ngang 90 thì cũng lâu rồi ha. 90 mấy cũng lâu rồi. Thì với thông tin như thế thì đối với cổ phiếu khác có thông tin như thế thì nó tăng trần cũng là bình thường. Và Vietcombank nó có thông tin đó nên nó tăng trần. Chứ không bình thường cũng không dễ gì nó tăng trần đâu các bạn. Về cơ bản là Vietcombank nó tăng trần là do cái thông tin đó. Thông tin chia cổ tức 2022 ở cái mức gần 39%. Và cái lợi nhuận 2023 là còn chưa được chia. Lợi nhuận 2023 rất là lớn, còn chưa được chia nữa. Đó. Thì thành ra giá cổ phiếu Vietcombank thì nó bị nhà đầu tư nước ngoài mua cái lượng trôi nổi gần hết rồi. Thành ra tác động giá của nó cũng không phải là khó lắm. Tuy nhiên tôi thấy nhà đầu tư nước ngoài mua ròng ở Vietcombank rất ít, nhưng mà giá nó trần. Giá nó trần. Điều đó hoàn toàn là do cái thông tin như thế. Thì một cổ phiếu có thông tin tốt và lợi nhuận của nó năm 2023 cũng tăng mạnh, thành ra nó tăng giá cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên cổ phiếu Vietcombank thì hầu hết nhà đầu tư lại không nắm giữ, rất ít người nắm giữ cổ phiếu Vietcombank. Chứ không phải là Vietcombank nó tăng giá theo cái kiểu kéo chỉ số hay gì kia. Một cổ phiếu bình thường nó có thông tin tốt thì nó cũng có quyền tăng giá. Nhà đầu tư là nghĩ những cái cổ phiếu này tăng giá thì là để mà điều chỉnh. Không các bạn. Những cổ phiếu này tăng giá là dấu hiệu của một con sóng lớn. Ví dụ như Hòa Phát này. Hòa Phát mà bứt phá ra khỏi 30 thì đó là cái điều rất khó mà nó bứt được, thì đó là những cái dấu hiệu của con sóng lớn, dòng tiền lớn. Rồi hôm qua bên lề của cái hội nghị nhà đầu tư chứng khoán thì những cái nhóm ngân hàng lớn thì có những cái thông tin chia chác bằng cổ phiếu, ví dụ như là CTG, BID, Vietcombank, vân vân, thì chia cổ tức trong giai đoạn tới rồi thì đó là một cái thông tin tốt đối với những cái cổ phiếu lớn. Thì ngoài ra trên thị trường còn có một nhóm cổ phiếu lớn nữa, đó là Vingroup, nhóm Vingroup. Thì bên hề lề hội nghị ngành chứng khoán đó thì có những cái thông tin ví dụ như nhóm Vingroup đây, thì hé mở về cái IPO của cái Vinpearl, tức là trên sàn chứng khoán thì có ba mã cổ phiếu của Vingroup là Vin, Vinhome và Vin Vin Retail. Đó, thì sắp tới thì Vingroup IPO cái Vinpearl. Tức là tách công ty Vinpearl độc lập ra, xong rồi IPO niêm yết trên thị trường chứng khoán và phát hành tăng vốn. Thì cái điều này nó cũng có thể, không? Có thể cái nhóm Vingroup nó lại kích thích cái vô cái chỉ số trong năm nay nữa. Nên cái chỉ số năm nay có thể là nó tăng cao. Nếu như cái kế hoạch đó tiến hành thì nó tăng cao. Ngoài ra trên thị trường cũng có tin đồn, không? Tin đồn trong nhóm Vingroup ấy, cũng có tin đồn là Vin mua cái Central mua cái Vin Retail, Vin Retail. Thì cái ông Central này á, nếu mà ông mua cái Vin Retail đó thì theo luật á, là không có thực hiện, nhà đầu tư nước ngoài không có thực hiện được, thành ra phải mua theo kiểu ba bên. Tức là nếu mà cái này xảy ra thì sẽ không công bố thông tin, bởi vì nhà đầu tư nước ngoài mua cái lượng lớn cổ phiếu như vậy thì phải thông qua cái bước này, giống như các bạn thấy trường hợp của Sapeco đó, tỷ phú Thái Lan Bia Thái họ mua đó, thì chúng ta thấy họ thành lập một pháp nhân ở Việt Nam, sau đó cho cái pháp nhân Việt Nam này vay tiền để mua cái Sapeco. Thì về sau cái pháp nhân này không trả tiền mà bị tịch thu cổ phiếu do nợ, do cái tiền vay mua cổ phiếu đó. Thì cái trường hợp về Vincom Retail cũng vậy. Nếu ở đây là nó đang ở dạng tin đồn, thì nếu mà Central họ mua thì họ phải lập pháp nhân ở Việt Nam đó. Sau đó Central cho cái pháp nhân này vay, rồi cái pháp nhân này mua cái cổ phần Vincom Retail đó, thì mua xong thì cái pháp nhân này không trả nợ cho Central, thì Central tịch thu cổ phiếu. Như thế thì mặc nhiên cái công ty Vincom Retail thuộc về Central, cái kiểu như thế. Và thông thường Central nếu họ mua thì họ mua là 51%. Thế hiện nay thì cái công ty mà các bạn nghĩ mà bán cho Central đó thì họ chỉ bán 40%, khoảng 1 tỷ cổ phiếu, thì còn 11% nữa thì Central họ sẽ mua ở đâu? Đó, họ sẽ mua ở nhà đầu tư khác hoặc là mua trên sàn. Thì nếu mà cái nhóm Vingroup mà nó xảy ra IPO cái thằng Vinpearl và bán VRE, thì cái nhóm này thì con vít nó sẽ dễ tăng. Không, mà con vít nó tăng thì nó cũng kéo chỉ số rất lớn. Thì thành ra những cái kịch bản năm nay rất khó lường về chỉ số, có thể chỉ số tăng rất cao. Mà nếu Vingroup mà IPO Vinpearl thì gần như chắc chắn giá cổ phiếu nó tăng. Mà cộng thêm cái game mà VRE mà bán cho Central nữa thì thì cái game của cái nhóm VinGroup có, cái game của nhóm ngân hàng lớn BIDV với VCB nó có. Ngoài ra FPT nó cũng tăng mạnh nữa. Đó, thì chúng ta thấy như thế thì chỉ số nó tác động tới tỷ số lớn. Thì tuy nhiên những cái cổ phiếu này các bạn không đầu tư thì nó không là gì, các bạn cứ nhìn cổ phiếu của mình để đầu tư thôi. Còn cái chỉ số nó chỉ là một cái gì mà làm một cái khái niệm thôi, cứ nghĩ như vậy đó. Chứ còn tác động đến chỉ số năm nay thì còn tác động lớn không, trong hai trường hợp đó. Ví dụ như VCB chia 40% thì kiểu gì nó cũng tăng, nó tăng thì nó kéo chỉ số không, kể cả BIDV CTG cũng chia bằng cổ phiếu đó. Rồi nhóm nhóm của Vin hiện nay là vốn hóa mà 420.000 tỷ mà IPO Vinpearl với bán Vin Retail nữa thì nó kéo chỉ số bao nhiêu nữa, đúng không? Đó. Đó, ngoài ra như cổ phiếu Hòa Phát mà giá nó lên được 30 nữa thì nó cũng kéo chỉ số rất nhiều. Nói chung năm nay những cái cổ phiếu lớn nó kéo chỉ số nhiều. Đó, các bạn hiểu điều đó chứ không hẳn là cái mốc mà 1250 hay là gì. Đó, tôi nói những cái thông tin liên quan như vậy thì các bạn thấy cái chỉ số năm nay là có thể nó tăng cao, ví dụ như nó lên 1.500 chẳng hạn. Đó, nó lên 1.500, trong đó những cái cổ phiếu lớn nó tác động đến chỉ số nhiều. Còn về mặt thực chất cái đại nhìn chung các nhóm cổ phiếu thì chưa tăng bao nhiêu. Đó, nhưng mà các bạn nên hiểu vậy nè. Thị trường á, nó các bạn biết trong một con sóng lớn, trong một con sóng lớn thì thủy triều lên tất cả các con thuyền đều lên. Thì ở đây những cái nhóm cổ phiếu lớn có thể là nó lên sớm, nó lên sớm mà nó duy trì, sau khi nó cân bằng, nó có cái mức cân bằng nó duy trì thì những cái nhóm cổ phiếu sau nó cũng sẽ lên. Thị triều lên là tất cả các con thuyền đều lên, dòng vốn luôn luôn luân chuyển giữa các nhóm chạy về chỗ trũng. Và sau khi mà nó vượt 1.250 này thành công này, tức là nó sẽ có một cái phép thử trong những phiên tới. Các bạn nhìn lên biểu đồ các bạn thấy nó có những phép thử ở cái đường màu trắng này nè, nó thành công, nó vượt 1.250 thành công thì những cái nhóm cổ phiếu sau nó có thể nó sẽ tăng giá, nó sẽ tăng giá lên để dòng vốn nó luôn luôn chạy về chỗ trũng. Các bạn hiểu như vậy thì các bạn nhìn những cái tôi vẽ này nè, những cái phiên trước thì tôi nói nó có những cái điểm breakout, thì trong đó chúng ta thấy cái điểm breakout của cái chu kỳ giảm giá mà nhìn tương đối dài hạn đó, thì nhìn từ 2022 tới giờ chúng ta thấy chỉ số VN-Index đã chính thức bước sang cái kênh tăng giá từ hôm qua. Tức là nó vượt được cái mốc 1241 á, thì nó bước sang cái kênh tăng giá. Thì tuy nhiên nó VN-Index nó sẽ còn thử trong cái khung này, trong cái khung này nó thử một số phiên để có cái độ chắc chắn hay không. Đó, các bạn nhìn thấy trên cái biểu đồ 3 phút ở cái phiên ngày 27, các bạn thấy cái biểu đồ 3 phút ở phiên ngày 27 thị trường rất là mạnh ha. Đó, nó chỉ có một đợt đạp thôi, nó chỉ có một đợt mang xuống như thế này. Và dưới cái khối lượng cái dòng tiền mà bán xuống đó thì nó yếu này, nó yếu này. Trong khi những cái đợt mua lên này cái dòng tiền nó mạnh, nó mạnh. Và bên này thì nguyên cái đoạn này nó mạnh. Như vậy trong ngày 27 á, thị trường rất là mạnh. Đó. Thị trường rất là mạnh. Rồi bước sang ngày 28 các bạn thấy chỉ số nó tiệm cận cái vùng đỉnh. Đó. 1243 này. Đó. Bước sang đầu ngày 28 thì chỉ số nó 1243. Thì nhà đầu tư người ta nghĩ rằng đó, người ta nghĩ rằng thị trường nó chạm 1-2-50 nó sẽ điều chỉnh, và tất cả mọi người, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng mà liệu đó có phải là cái điểm mà các cái cổ phiếu, nó phần lớn cổ phiếu nó nằm ở đó, nó tăng giá lên hay không? Điều đó nó chưa chắc ha, nó chưa chắc. Nó chưa chắc. Thì bước sang ngày 28 với cái tâm lý đó, các bạn thấy nè, thị trường có một đợt đạp nè, và một đợt đợt một đầy dây bán, một dây mua, và cái dây bán với cái dây mua này thì nó tương đương nhau, và tiếp theo có một cái dây bán, có một cái dây bán và một dây mua, thì cái dây bán với dây mua này nó cũng tương đương nhau, nó tương đương nhau, nhưng mà chỉ số tăng cao hơn. Đó, chỉ số tăng cao hơn đó. Và chúng ta thấy sau đó thị trường có cái những cái dây bán, những dây bán, thì cái phiên ngày 28 thì tổng cái dây bán nó mạnh hơn cái dây mua đó. Thì đó cũng là lý do mà nhiều cổ phiếu, hầu hết các cổ phiếu đều đỏ, đều yếu, đều tham chiếu, trong đó có Vietcombank là tăng trần. Đó, thì bản chất Vietcombank nó tăng trần là do nó có thông tin chia cổ tức 39% bằng cổ phiếu. Đó, bản chất nó như thế. Nên tôi nghĩ cái chỉ số mà nó lên 1-2-50 nó cũng không phải nó ảo đâu. Trong ngày 25 các bạn thấy thị trường bán tháo này, nó có dây bán rồi, nó có dây bán lớn như thế này đó. Nhưng mà cái này là trong quá trình đi lên nó cần những cái nhịp điều chỉnh, đó là cái chuyện rất là bình thường. Thì những cái nhịp điều chỉnh như thế cũng là cơ hội và bất hại, chỉ có điều là nó điều chỉnh có một phiên thôi, đúng không? Rồi nói về dòng tiền thì cái phiên hôm qua là cũng là một cái phiên dòng tiền rất cao, nó đang nằm ở cái chùm màu xanh này. Nếu các bạn nghĩ là VN Index điều chỉnh ở cái mốc 1-2-50 này thì các bạn bán bớt cổ phiếu thôi, đúng không? Các bạn nghĩ như vậy thì các bạn bán cổ phiếu, và nhiều nhà đầu tư nghĩ như thế thì họ bán cổ phiếu, họ bán cổ phiếu. Tuy nhiên tôi không quan trọng cái việc đó. Chúng ta luôn luôn có một cái tỷ lệ cổ phiếu nó hợp lý, và chúng ta có những cái mốc quan trọng. Nếu nó vi phạm cái mốc đó thì chúng ta hạ bớt thôi đó. Còn chỉ số hôm qua nó lên 1-2-50 với cái dòng tiền nó mạnh thì điều đó nó bình thường, bình thường. Chứ nói kéo các cổ phiếu lớn thì tôi nghĩ là không đúng lắm, không đúng lắm. Vietcombank nó cũng có quyền nó lên, chứ không phải là nó không được phép lên đó. Sau khi nó có những phiên thử như thế này thì các bạn chú ý những cái nhóm mà chưa lên dòng tiền có thể nó sang đó. Và bây giờ đặt trường hợp thị trường kịch bản nó điều chỉnh đi, điều chỉnh, thì các bạn thấy đó, mấy hôm nay thì nhóm ngân hàng nó đi ngang, nhóm chứng khoán nó tăng hai phiên, hôm qua nó điều chỉnh nhẹ đó, nhóm thép thì tăng mạnh phiên, hôm qua thì đi ngang đó. Các cái nhóm bất động sản thì giảm nhẹ, nhóm dầu khí tăng mạnh đó. Dòng tiền nó đang luân chuyển giữa các nhóm rất là nhanh, rất là nhanh. À, Thì khi những ngày tới mà các bạn nghĩ thị trường điều chỉnh, trong trường hợp thị trường nó điều chỉnh thì nó điều chỉnh để lên mạnh hơn. Tại vì với cái dòng tiền hiện nay, các bạn thấy đó, dòng tiền hiện nay thì nó chỉnh gì rồi nó không lên mạnh. Dòng tiền đang rất mạnh, Quan trọng các bạn làm sao để tận dụng được cái cơ hội nếu như thị trường chung nó chỉnh. Thì nhiều nhà đầu tư nghĩ 1-2 năm này thị trường nó chỉnh, và cũng nghĩ tới cái đợt chỉnh của năm ngoái, từ đây xuống đây ha, năm ngoái. Cái đợt chỉnh của năm ngoái rất mạnh. Năm ngoái nó khác các bạn, năm ngoái nó khác năm nay các bạn. Cái năm ngoái ở đây là nhiều, một số công ty họ bán cổ phiếu ra thị trường gây cái áp lực lớn và dòng tiền không mạnh. Đó. Còn năm nay là khác, năm nay các cái cổ phiếu lớn nó tăng giá, trong khi dòng tiền cần cho nó tăng giá đó thì lại không thuộc về cái phần đông trên thị trường. Thành ra cái chỉ số này nó không đại diện cho cái phần lớn của thị trường. Tôi giả sử các bạn nghĩ thị trường nó gãy 1-2 năm nó gãy, nhưng mà hôm nay Vietcombank nó tăng trần, nó tăng vài phần trăm nữa thì sao, nhóm Vin nó tăng thì sao. Hôm qua tại hội nghị tổng giám đốc của Vin cũng úp mở rồi đó. Úp mở là rồi đó. Cũng úp mở như thế rồi thì nhóm Vin nó tăng nữa thì sao? Thì bên đi để nó qua 1-2 năm mạnh, lúc đó thị trường nó, các bạn tâm lý nó khác bạn. Như ví dụ như trong 1-2 phiên tới thị trường nó bứt phá khỏi 1-2 năm thì nó bẻ gãy tâm lý các bạn, nó bẻ gãy tâm lý. Và nó break được cái đường màu trắng này. Trước khi vào index nó, các bạn luôn luôn dự đoán cái vào index phía trước. Thì giống như tôi vẽ đây nè, tôi vẽ những cái điểm này thì các bạn thấy đó, những cái cứ điểm break quan trọng. Và cái break quan trọng này là break màu tím này nè, đó, tức là break khỏi cái đường màu trắng này nè. Đó, mấy phiên tới nó duy trì, nó vẫn index nó vẫn duy trì trên 1-2 năm thì sao? Lúc đó tất cả tâm lý suy nghĩ về 1-2 năm đều bị bẻ gãy hết. Thì lúc đó tâm lý thay đổi. Tức là gì? Tôi nói 1-2 năm này nó chỉ là tâm lý. Đó. Nếu nó bứt phá sang, ví dụ như hôm nay thị trường không giảm mà nó bừng xanh nhẹ, thì khả năng cái tâm lý nó sẽ thay đổi rất nhanh. Hay nói cách khác, cái mốc 1-2 năm này nó break, nó cực kỳ quan trọng, có thể nó thay đổi một tâm lý lớn, nó thay đổi trên nhà đầu tư và những cái nhà đầu tư tiềm năng khác đổ tiền vào thị trường nữa, chứ không phải không. Như vậy nhìn các bạn nhìn thị trường từ tháng 4 năm 2022 đến bây giờ, các bạn thấy thị trường nó đã bước sang một cái kênh tăng giá. Nó break được đây là nó bước sang cái kênh tăng giá. Ở đây nó có thể nó thử nữa. Các bạn thấy vòng tích lũy lớn, vòng tích lũy bé, và break khỏi vòng tích lũy bé này này. Đó, cái này không phải là một cái cốc tay cầm dài hạn, nhưng mà có thể nghĩ đó là một cái cốc tay cầm ở một cái vùng đáy, và nó break được thì nó đi lên thôi. Và tôi thấy thị trường 1-2 năm này nó không gặp áp lực gì lớn, phần lớn các cổ phiếu không có tăng nhiều, tôi thấy vậy. Và nó rách ở đây, nó giữ được cái trên cái mốc 1-2 năm này thì nó rất là bình thường. Không phải là cái chuyện thị trường đảo chiều giảm giá hay là gì. cái chuyện đó nó chỉ là cái tâm lý suy nghĩ thôi. Đó, cái chỉ số nó giữ được, nó bẻ gãy thì tôi thấy cái mốc này nè, cái mốc mà 1350 này, 1300 này nè, cái mốc này thì cái nguy cơ đó nó mới cao. Đó, nguy cơ nó điều chỉnh đó nó mới cao. Đó. Thì khi mà cái mốc này nó điều chỉnh xuống thì nó có hai cái, tại một cái 1350, 1300 này nó điều chỉnh xuống thì nó có một cái điểm trung tính. Chúng ta nghĩ lên 1.300 thì có thể điều chỉnh về 1.270 hoặc là nó về đây, nó về này. Đó, các bạn thấy nó có hai cái móc nó về thôi. Đó, một cái móc nó về đây. Đó. Đó. Và một cái móc nó về đây. Về đây thì hơi khó rồi. Nếu nó lên được về đây hơi khó. Nhưng mà nếu thị trường nó lên được cái móc ở trên này thì khả năng nó điều chỉnh về đây là, khả năng nó điều chỉnh về đây là cũng cao lắm, nhưng mà không. Đó, nó có hai cái móc như thế. Các bạn, tôi chia sẻ với các bạn là các bạn luôn luôn nhìn và nên đặt một cách toàn diện ở trong một năm, thời gian sắp tới, những cái cứ điểm quan trọng, quá trình vận động của VN Index thông qua không phải là phân tích biểu đồ, mà thông qua cái cách các bạn nhìn nhận những cái sự kiện trọng yếu, sự kiện trọng yếu, và đặc biệt là các bạn nhìn dưới đây là dòng tiền, dòng tiền. Tôi khẳng định với các bạn, nếu dòng tiền nó dao động quanh cái đường màu trắng này, tức là khoảng 24-25 ngàn tỷ phiên đều đặn đó, thì VN Index 1.500 các bạn. Nếu mà nó dao động ở cái vòng màu xanh này thì 1.300-1.350 vô tư. Đó. Mà nếu dòng tiền nó hụt hơi hay là nó gặp cái thông tin gì đó xấu thì nó gãy thôi, nó gãy. Đó. Chẳng hạn như năm nay và VN Index nó lên 1.500 thì kiểu gì nó chả điều chỉnh, nó lên 1.500 thì ít nhất nó phải điều chỉnh về 1.350 hoặc 1.300 trong trường hợp nó điều chỉnh. Tại vì định giá năm nay nó chỉ là 1.360 mà nó lên 1.500, nó lên trên này, nó lên vùng đỉnh. Tôi vẽ tiếp cái cây này dài ra. Đó. Nó lên vùng đỉnh trên này đúng không? Thì kiểu gì nó cũng điều chỉnh xuống như này. Đó. Đó. Điều chỉnh cây thẳng đứng cho nó đẹp. Đó. Thì điều chỉnh về các móc này, nó móc định giá này, móc 1.300 này, móc 1.250. Các bạn nhìn một cách toàn cục như thế này thì các bạn có được một cái sự chuẩn bị tâm lý, các cái bộ quy tắc đầu tư đầu cơ nó rất là hợp lý, không như thế. Trước những các cái thông tin lớn thì thông tin của các cổ phiếu lớn như mà các bạn thấy trong thời gian qua và những cái tuần vừa rồi thì các bạn thấy đó, những cổ phiếu lớn này nó được kích thích tăng giá nên nó đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số, trong khi mặt bằng chung thì mặt bằng chung mà giao dịch nhiều thì giá cổ phiếu chưa có tăng bao nhiêu. Đó. Thì nếu bây giờ thị trường điều chỉnh thì những cái cổ phiếu đó lụng đáy lụng đít hết. Đó, cái kiểu như thế. Đó. Rồi còn có thông tin năm nay nhiều ngân hàng bán cho đối tác ngoại rồi vân vân. Nói chung giống như tôi nói đó, năm nay là năm thiên thời địa lợi nhân hòa, các bạn dựa vào những cái sự kiện trọng yếu, những cái thông tin quan trọng nó đều hỗ trợ thị trường rất lớn, trong đó cốt lõi là chu kỳ lãi suất. Còn thị trường thì các bạn điều kiện thuận lợi rồi, giờ nhìn lên thị trường chỉ cần nhìn dòng tiền. Nhìn dòng tiền là xong thôi, rất đơn giản. Các bạn nhìn dòng tiền cao thì vẫn nên đã chạy, chắc chắn sẽ lên mạnh. Dòng tiền thấp thì thôi thua, đừng có hòng nó lên được. Thế thôi. Trong dài hạn đó các bạn, tức là trong cuộc đời đầu tư cổ phiếu của các bạn, các bạn phải xem trọng cái sự kiện trọng yếu. Sự kiện trọng yếu, các bạn nghe những cái sự kiện trọng yếu thì nó mơ hồ, đúng không? Nó mơ hồ, nhưng mà thực chất thị trường chứng khoán nó vận động theo sự kiện trọng yếu, chứ không phải nó vận động theo cái biểu đồ kỹ thuật. Trong một thị trường rất nóng thì phương pháp đầu tư theo biểu đồ kỹ thuật cũng kiếm ăn rất nhiều, điều đó nó tốt, nhưng mà nó luôn luôn đi kèm theo những cái bẫy đó. Thì khi dính cái bẫy thì cuộc đời nó rẽ sang hướng khác đó. Mà các bạn để ý xem, trong cái sách tầm soát cổ phiếu đó, tôi có trình bày là một cái bức tranh toàn diện về thị trường chứng khoán và index trong suốt 20 mấy năm, đúng không? 20 mấy năm, mà trong đó nó sự kiện trọng yếu hầu hết nó tác động lên vn index. Tức là gì? Chúng ta nắm bắt được sự kiện trọng yếu thì chúng ta sẽ thoát được những cái đợt giảm giá lớn của thị trường. Và khi ta thoát được những cái đợt giảm giá lớn của thị trường cũng có nghĩa là các bạn thành công. Và trên biểu đồ kỹ thuật thì nó không cho các bạn thấy cái đó, nó không cho thấy cái đó. Có thể các bạn nhìn giao dịch của một cổ phiếu, các bạn dự đoán được cổ phiếu đó, các bạn dự đoán được cổ phiếu đó không? Nhìn cái biểu đồ, nhìn cái cách giao dịch hàng ngày thì các bạn có thể dự đoán được đó. Nhưng mà đối với VN Index thì đối với cái sự kiện trọng yếu lớn trên biểu đồ VN Index thì không dự đoán được. Đối với một cổ phiếu thì dự đoán được. Tôi ví dụ một cổ phiếu ban đầu cái lượng giao dịch nó rất lớn, nhưng mà về sau giá cổ phiếu nó tăng mà lượng giao dịch nó giảm, thì điều đó có nghĩa là cổ phiếu đó sẽ tăng mạnh. Cái cổ đông lớn người ta mua vào, nó mới làm giảm cái lượng lưu hành, giảm lượng lưu hành thì giá cổ phiếu nó tăng. Đó là cái trường hợp khi các bạn đầu cơ một cái cổ phiếu nào đó, gặp trường hợp đó thì các bạn chú ý đến cái lượng giao dịch, tức là dòng tiền giảm giá cổ phiếu tăng. Còn bình thường không? Bình thường giá cổ phiếu tăng thì có nghĩa là có nhiều người bán, mà muốn nó tăng nữa thì dòng tiền nó phải tăng hoặc nó duy trì đó, thì giá nó mới tăng được. Còn dòng tiền giảm thì giá cổ phiếu rất khó tăng. Đó, các bạn lưu ý những cái điểm đó. Thì chưa có cái năm nào như năm nay, tôi xuất hiện trên Facebook, tôi nói về thị trường chứng khoán, cái thời cơ của 2024, cái thiên thời địa lợi nhân hòa trong chu kỳ 2024-2026, mà tôi nói theo cách đóng góp cái năng lực đầu tư của các bạn. Chứ tôi không nói về cái việc cổ phiếu nào đánh đấm cổ phiếu nào gì hết. Để đánh đấm là việc của các bạn. Các bạn đánh đấm cổ phiếu nào là việc của các bạn. Còn năng lực đầu tư là một cái toàn diện của một con người. Các bạn nâng cao nó được thì trong chu kỳ này các bạn kiếm ăn được một phần nào đó, càng nhiều càng tốt ha. Rồi các bạn hoạt động tốt trong hai chu kỳ thì năng lực của các bạn sẽ lên. Thì trong đó đó, trong cái chu kỳ tăng giá thì các bạn cố gắng thắng càng nhiều càng tốt. Đồng thời trong cái chu kỳ giảm giá sắp tới, ví dụ như trong 2024-2026 thị trường nó lên 2.000 điểm đi, ví dụ như thế, thì có thể trong quá trình đó nó sẽ có những cái đợt nó giảm giá mạnh. Thì các bạn tránh được những cái đợt giảm giá mạnh thì các bạn mới thành công. Tức là tôi nhấn mạnh ở đây là hai chu kỳ thị trường, trong đó hai chu kỳ giảm giá là quan trọng nhất. Các bạn chỉ cần tránh nó được. Còn khi với chu kỳ lên giá, đầu cơ cổ phiếu này sai thì sửa thôi. Cứ sai sửa thôi. Cái nào trúng thì tối đa. Còn cái nào mà trật thì tối thiểu lỗ. Phương án là như thế. Còn tránh được cái chu kỳ giảm, đó là một cái bộ quy tắc đầu tư. Đương nhiên giả sử như 2024-2026 và nên đây nó lên 2.000 thì nó over rồi đó. Nó over quá xa. Thì lúc đó đó và nên đây nó đều có thể nó điều chỉnh 400-500 điểm cũng có thể xảy ra. Thì nếu nó điều chỉnh với cái mức 20-25%, điều chỉnh ở mức 25%, thì như thế là đủ trắng tay rồi, đúng không? Cho dù các bạn thắng bao nhiêu đi nữa mà các bạn dính một đợt giảm đều trắng tay hết. Cái cơ bản của nhà đầu tư là tránh được những cái đợt sụp đổ của thị trường. Và khi tránh được rồi thì các bạn lại tận dụng được tối đa cơ hội ở cái thời kỳ tài sản rẻ. Như thế thì cái sự thành công trong chu kỳ mới các bạn sẽ gấp bội lần. Các bạn tưởng tượng xem, năm 2007 nếu các bạn bán cổ phiếu, bán một cổ phiếu, thì năm 2009 các bạn mua được 10 cổ phiếu. Còn những người dính cái đỉnh năm 2007 thì phải gần đây mới về bờ đó. Thì khi người ta về bờ thì các bạn lại nhân là mấy chục lần mẹ rồi. Nhiều như thế. Đó là cái điều tôi nói với các bạn. Cái điều thứ hai tôi nói với các bạn là khi các bạn đầu cơ một cổ phiếu nào đó thì nó cũng phải có cơ sở. Tức là sao? Có cái sự kỳ vọng lớn ở đằng trước thì nó sẽ rủi ro nó sẽ thấp hơn và giá của nó các bạn thành công nó dễ hơn. Chứ còn mà đầu cơ mà nó ảo tung chạo quá không, rồi cứ như thế càng thắng thì càng hưng phấn. Cái nghề cổ phiếu nó buồn cười lắm. Khi mà các bạn thắng càng lớn thì các bạn nghĩ mình là triết rồi, nghĩ mình là giống như là triết lý đầu tư rồi. cũng vì cái thắng đó nên dễ vướng vào cái sai lầm. Để tránh nó đi thì tổng hợp lại cái bài hôm nay tôi nói với các bạn, đó là thứ nhất cái cứ điểm 1250 và những thông tin gần đây và các cổ phiếu lớn, thì dù muốn hay không các bạn luôn luôn sẵn sàng tâm lý với cái chỉ số VN tăng cao do những cái cổ phiếu lớn, thì cái điều đó nó rất là bình thường. Có thể trong cái vừa rồi các bạn thấy ở 1250 thị trường nó điều chỉnh đó, nhưng mà 1250 ở cái 1250 của cái tháng 8 năm trước nó không phải, nó khác với bây giờ lắm, nó rất khác, nó khác biệt hoàn toàn. Thành ra điều đó tôi không có cái tâm lý gì ở cái 1250 này cả đó. Và tôi cũng phân tích những cái nhóm cổ phiếu lớn nó tác động đến chỉ số cho các bạn hiểu trong video này rồi đó. Để tiện theo dõi giỏi thì các bạn đăng ký kênh ha, đăng ký kênh. Còn mua sách về rèn luyện thực hành thì các bạn lên Shopee ha, search học sách tầm soát cổ phiếu của Học viện Cổ phiếu ha, thì lúc đó cái môn đó các bạn các bạn mua sách ở trên đó đó. Thì mình cũng luôn luôn nói là cái tiền sách ấy, là mình góp vào nuôi cái kênh YouTube các bạn. Cái kênh YouTube thì nó tốn tiền không, rồi nuôi những cái chi phí học viện các bạn, chứ không phải mình lấy cái tiền sách làm gì đâu. Tiền sách nó cũng ít lắm, bây giờ một tháng bán được vài chục triệu là cùng không. Rồi cảm ơn các bạn ha. Với cái các bạn biết đó, thị trường tài chính của chúng ta là một cái thị trường non trẻ, nó mới hình thành được 25 năm. 25 năm đối với một đất nước thì nó giống như là một giây thôi. Trong đó đó thì cái tầng lớp nhà đầu tư thì năng lực hiện nay cũng lên rất nhiều, rất cao đó. Những người mà đi trước từ ngày đầu thành lập thị trường tới bây giờ như mình đó, cũng sẽ những người, những thế hệ đi trước cũng sẽ cố gắng đóng góp mang lại cái giá trị. Năng lực đầu tư là cái thứ quan trọng nhất, còn các bạn mua bán cổ phiếu lời lộ hay gì đó là việc của các bạn đó. Rồi xin cảm ơn, chúc các bạn đầu tư thành công trong cái đại sống 2024 ha.